thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 12 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên triển khai hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung đảng khóa 12.
Mặc dù phải đối mặt với thời tiết không thuận lợi, nhưng bằng quyết tâm và sự chủ động trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như đầu tư vào việc chăm sóc cây giống, hy vọng người dân trồng hoa phường Túc Duyên sẽ cung cấp nhiều loại hoa cho chất lượng tốt nhất cho thị trường Tết năm nay.
Với phương châm đổi mới tư duy, chung tay hội nhập, từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà đã có nhiều hoạt động phong phú hướng đến hội viên, trong đó hiệu quả và thiết thực nhất phải kể đến là tiệc trà giao thương. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 11 tháng 1, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 cho toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Dự và trực tiếp quán triệt triển khai nghị quyết có đồng chí Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố. Tại hội nghị, các cán bộ đảng viên đã được học tập quán triệt nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nghị quyết số 05 về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06 về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và kết luận số 09 về tình hình kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Ngoài ra, hội nghị cũng nghe dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 của Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên. Qua hội nghị giúp cán bộ đảng viên tự giác gương mẫu thực hiện tốt chỉ thị, nói đi đôi với làm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị, đồng thời ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Sau hội nghị này, các đồng chí đảng viên trong đảng bộ phải viết bài thu hoạch cá nhân, thời gian xong trước ngày 20 tháng 1 năm 2017.
Ngày 11 tháng 1, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã tham dự hội nghị tổng kết công tác khuyến học thành phố Thái Nguyên năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 và đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020. Năm qua, Hội khuyến học thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài trên toàn địa bàn. Tính đến cuối năm 2016, toàn thành phố đã có 610 chi hội, 128 ban khuyến học với gần 70.000 hội viên. Hội khuyến học các phường xã đã khen thưởng cho trên 19.000 lượt học sinh giỏi các cấp với tổng số tiền gần 600 triệu đồng, khen thưởng gần 900 học sinh đỗ đại học. Các ban khuyến học của các nhà trường đã khen thưởng trên 1.800 lượt giáo viên và trên 25.000 lượt học sinh có thành tích dạy và học xuất sắc với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng. Ngoài khen thưởng học sinh và giáo viên có thành tích dạy và học xuất sắc, Hội khuyến học thành phố còn tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường năm 2016 cho 84 học sinh nghèo vượt khó và tổ chức các chương trình trao học bổng cho học sinh nghèo với số tiền 25 triệu đồng. Cùng với Hội khuyến học thành phố, năm 2016, Hội khuyến học các xã phường cũng đã tặng học bổng cho trên 450 em học sinh nghèo vượt khó. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch nhân rộng và đánh giá xếp loại, công nhận các mô hình học tập cũng được hội các cấp đặc biệt quan tâm. Năm qua, số gia đình đạt gia đình học tập đạt trên 60%, số dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập đạt trên 73%, số cộng đồng đạt danh hiệu cộng đồng học tập đạt gần 60%. Tại hội nghị, Hội khuyến học thành phố cũng đã triển khai kế hoạch và nhiệm vụ năm 2017 và khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2016. Cũng nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tặng cờ tuyên dương truyền thống 15 năm đoàn kết, xây dựng và phát triển cho Hội khuyến học thành phố. Ngày 11 tháng 1, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động thương binh và xã hội năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị ông Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác văn hóa xã hội 27 phường xã trên địa bàn thành phố. Năm 2016, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã tham mưu thực hiện tốt công tác thương binh và chính sách người có công, công tác bảo trợ xã hội, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo. Qua đó, các chế độ chính sách của nhà nước đối với các đối tượng thương binh, người có công, đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, trẻ em đều được quản lý triển khai đến các đơn vị xã phường. Trong năm, phòng đã tổ chức đưa 80 người có công đi điều dưỡng tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, 450 người có công đi điều dưỡng ở Trung tâm Điều dưỡng Người có công của tỉnh, tiếp nhận 80 hồ sơ người lao động tham gia kháng chiến có huân huy chương, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định trợ cấp xã hội thường xuyên cho 290 đối tượng bảo trợ xã hội, triển khai hướng dẫn cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong năm học 2015-2016, phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ khám sàng lọc, phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật hệ vận động, sứt môi, hở hàm ếch, tim bẩm sinh. Tham mưu cho thành phố thành lập đội công tác xã hội tình nguyện tại 27 xã phường, ra quyết định ban hành để phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, triển khai tổ chức cai nghiện đủ chỉ tiêu kế hoạch đề ra, giải quyết việc làm đạt trên 100% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,71%, đạt 160% kế hoạch. Năm 2017, phòng sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện tốt các chức năng về công tác lao động, thương binh xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội của thành phố, phấn đấu tạo việc làm tăng thêm cho 4.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 1,68%, hộ cận nghèo còn 1,06%, cai nghiện cho 180 lượt đối tượng, v.v. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 17 xã phường đạt tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em 3 năm liên tục 2014-2016.
Nhằm góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng xã hội đối với những hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến những hoàn cảnh khó khăn và thu hút được sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi, hội viên phụ nữ cũng như cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp, mạnh thường quân. Tiếp nối các hoạt động có ý nghĩa xã hội đó, để các hộ nghèo mà đặc biệt là các gia đình chính sách, gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập, cuộc sống. Trong tháng 1 này, Thành đoàn Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức chuỗi các chương trình Xuân yêu thương 2017. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cùng thành phố mang Tết đến trọn vẹn hơn với người nghèo. Chương trình kêu gọi sự chung tay góp sức của các mạnh thường quân là cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, các cơ quan, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố ủng hộ 540 suất quà. Thành đoàn Thái Nguyên và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ tổ chức 4 hoạt động chính là Xuân yêu thương số 1, Xuân yêu thương số 2, Xuân yêu thương số 3 và Xuân yêu thương số 4 được tổ chức tại 4 cụm để tặng 540 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh, sinh viên, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 27 phường xã của thành phố. Bà Lê Thị Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhấn mạnh.
Đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng cảm và chia sẻ cùng họ là những mong muốn, tâm nguyện của chúng tôi khi những ngày Tết Nguyên đán đang đến gần. Chương trình Xuân yêu thương 2017 thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thành phố và phát động chương trình hỗ trợ phụ nữ khó khăn giai đoạn 2017-2021 được tổ chức cũng không nằm ngoài mong muốn ấy. Mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi, chị em hội viên phụ nữ, các nữ cán bộ công nhân viên chức, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, mỗi người chỉ cần tiết kiệm, quyên góp và ủng hộ 5.000, 10.000 hoặc nhiều hơn nữa sẽ mang lại thành công cho chương trình để chúng tôi có điều kiện thực hiện những chương trình tốt đẹp hơn, hữu ích hơn nữa trong thời gian tới. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên và Thành đoàn Thái Nguyên xin được làm cầu nối giữa những tấm lòng của các hội viên, đoàn viên, của các cơ quan, đơn vị, của các nhà hảo tâm với những gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Hãy cùng chung tay, cùng góp sức, mang lại cho nhau những ý nghĩa, những niềm vui nhỏ để thấy cuộc đời hạnh phúc hơn, tươi đẹp hơn.
Mọi sự quan tâm ủng hộ, liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên, số điện thoại 0913 185 628 hoặc đồng chí Lê Thị Hồng Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, số điện thoại 0988 350 933.
Chiều 11 tháng 1, tại phường Hoàng Văn Thụ đã diễn ra buổi họp đối thoại giải quyết vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng đối với hai hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Bình và bà Dương Thị Yến trong thực hiện dự án khu nhà ở tổng hợp Techco tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Bình đã đề nghị được bồi thường phần sân 20m², bồi thường đất ở và tài sản gồm sân bê tông và tấm lợp, đồng thời yêu cầu thanh toán nhà ở tầng 1 và đề nghị tính thêm phần diện tích cây nới gần 18m², phòng khách giá 12 triệu đồng 1m². Trước ý kiến của bà Bình, tổ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư dự án khẳng định những ý kiến bà Bình đưa ra là không có căn cứ và không đủ điều kiện bồi thường, yêu cầu gia đình bà Bình nhận số tiền bồi thường gần 300 triệu đồng. Còn hộ gia đình bà Dương Thị Yến cũng yêu cầu chủ đầu tư giải trình rõ việc căn cứ vào đâu để tính giá thương mại chung cư 12 triệu 1m², đồng thời không đồng tình với việc chủ đầu tư để mức giá tầng 1 là 6,1 triệu đồng 1m², tầng 3 giá là 12 triệu 1m² và đề nghị phải bồi thường bằng đất tái định cư. Các ý kiến của bà Dương Thị Yến đã được tổ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư dự án trả lời rõ tại buổi làm việc, đồng thời yêu cầu gia đình bà Yến nhận số tiền bồi thường trên 550 triệu đồng. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, hội nghị đã thống nhất, nếu hai hộ gia đình bà Bình và bà Yến có nhu cầu về tái định cư, đề nghị gia đình đăng ký nhận nhà ở chung cư theo quyết định 2554 QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vào ngày 13 tháng 1 năm 2017 tại Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ. Tuy nhiên, cả hai hộ gia đình bà Bình và bà Yến vẫn không đồng thuận. Tổ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư dự án cũng đã yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ có trách nhiệm kiểm tra việc xây dựng nhà tạm để di chuyển các hộ còn lại trong khu chung cư 5 tầng do khu nhà này đã xuống cấp trầm trọng. Sáng 11 tháng 1, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thanh niên năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, công tác hội và phong trào thanh niên thành phố đã cơ bản hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong năm, 100% cơ sở hội tham gia đầy đủ các hoạt động do Ủy ban Hội thành phố phát động và tại các cơ sở đều tổ chức những nội dung hoạt động tình nguyện cụ thể. Các cơ sở hội đã tổ chức và tham gia các chương trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Mỗi cơ sở hội phường xã đã và đang tiếp tục đăng ký giúp đỡ ít nhất một thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ và hiện nay đã giúp đỡ được trên 30 thanh niên chậm tiến. Phối hợp với thành đoàn tổ chức hai đợt hiến máu tình nguyện và tham gia hành trình đỏ, qua đó đã thu được hơn 500 đơn vị máu. Thực hiện phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng. Ủy ban Hội Thanh niên thành phố đã tổ chức 28 hoạt động lớn thu hút sự tham gia của hơn 6.000 đoàn viên thanh niên, như ra quân tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ra quân đồng loạt Ngày Chủ nhật Xanh và chương trình truyền hình trực tiếp Tuổi Trẻ Mùa Xuân tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Nhân dịp này, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã tổ chức ký cam kết không thả đèn trời, đốt pháo, tàng trữ vũ khí trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và ký cam kết về thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị đã có 2 tập thể và 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khen thưởng và 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2016 được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên khen thưởng. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cũng đã khen thưởng 29 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, cây hoa đã gắn bó với người dân phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên hàng chục năm nay và trở thành cây nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống cho người dân nơi đây. Dù thời tiết năm nay khá khắc nghiệt, chất lượng hoa có giảm sút, nhưng người dân trồng hoa phường Túc Duyên vẫn tích cực chăm sóc, tìm nhiều giống hoa mới để trồng nhằm cung cấp nhiều loại hoa cho thị trường Tết năm nay.
Gia đình anh Nguyễn Văn Xuyên ở tổ 22 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên có 6 sào đất chuyên trồng hoa. Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết năm nay, ngay từ cuối tháng 10, gia đình anh Xuyên đã xuống giống 5 vạn cây hoa cúc, khoảng trên 9.000 cây hoa dơn và 5.000 cây hoa ly. Tuy nhiên, khác với mọi năm, năm nay thời tiết nắng nóng thất thường khiến một phần diện tích hoa của gia đình đã nở hoa trước Tết. Hiện gia đình anh đang tập trung chăm sóc những diện tích hoa còn lại, với hy vọng cây hoa sẽ nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán, anh Xuyên chia sẻ.
Cũng dùng nước để hãm cho, tức là mình dùng nước để hãm cho nó trẻ ra ấy. Thì chúng tôi dùng nào thì chạy vào giỏng, hoặc là tưới hoặc bón những cái phân mà để có những cái phân mà nó kéo dài thời gian thêm, tức là cho nó lon cây ra ấy. Nhưng mà với thời tiết này thì thực sự là rất khó làm. Chúng tôi dùng rất nhiều biện pháp từ phân, thuốc, nước. Nhưng mà do thời tiết thì so với mọi năm là khắc nhiệt quá nên là để mà cây trồng chúng tôi để mà được thu được vào thời điểm đúng như ý muốn của mình làm thì năm nay rất khó khăn. Toàn bộ là bị trước hết tất cả các loại cây trồng.
Vụ hoa năm nay, người dân trồng hoa phải đối mặt với nhiều khó khăn do giá vật tư nông nghiệp tăng, thời tiết diễn biến thất thường. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm tích lũy được, người dân trồng hoa đã có những phương pháp chăm bón tích cực để hoa nở đúng dịp Tết. Phường Túc Duyên hiện có trên 30 hộ dân trồng hoa với tổng diện tích trên 10 hectare, tập trung ở các tổ 21, 22 và tổ 23. Trong đó, hoa cúc chiếm khoảng 4 hectare, hoa ly chiếm trên 5 hectare, cho thu nhập bình quân khoảng 100 triệu đồng một năm. Thực tế cho thấy trong vài năm trở lại đây, nghề trồng hoa đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đáng kể vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương. Ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch Hội Nông dân phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Hiện nay thì chúng tôi thì cũng mở các cái lớp chỉ đạo tổng kết hội nghị chúng tôi của các cái chi hội, thì chúng tôi cũng triển khai đến các đồng chí chi hội trưởng cũng như toàn thể các chi hội. Hiện nay phường Túc Duyên chúng tôi đã có 21 triệu nông dân, thì chúng tôi triển khai đến ở cái phía dưới đằng miền Tiến Linh chúng tôi này là trồng hoa rất là nhiều. Thế nhưng mà bây giờ chúng tôi là chỉ đạo bà con là hết sức là cẩn thận để trồng hoa, làm sao mà chúng ta tưới tắm, làm sao cho nó đúng cái kỹ thuật để cho có được một số hoa nó vào cái dịp Tết.
Ngoài yếu tố thời tiết thì kỹ thuật chăm sóc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất chất lượng của từng loại hoa. Do đó, mặc dù phải đối mặt với thời tiết không thuận lợi, nhưng bằng quyết tâm và sự chủ động trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như đầu tư vào việc chăm sóc cây giống, người trồng hoa phường Túc Duyên vẫn miệt mài chăm sóc hoa với hy vọng cung cấp cho thị trường những bông hoa có chất lượng tốt nhất, làm tươi sáng thêm không khí ấm áp của mùa xuân mới.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, để phát triển và ổn định kinh doanh, doanh nghiệp nào cũng cần cơ hội hợp tác để khẳng định mình và tạo dựng uy tín trên thương trường. Đó cũng là một trong những lợi ích mà Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà muốn mang tới cho những doanh nghiệp thành viên của mình. Phản ánh của phóng viên Vân Trang trong chuyên mục sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu hơn về hoạt động của câu lạc bộ này.
Trung tâm Anh ngữ Kila có địa chỉ tại đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2016. Với mong muốn phát triển thương hiệu, thực hiện mục tiêu đưa giảng dạy tiếng Anh vào sâu trong cộng đồng nghề học, mà đặc biệt là các vùng xa trung tâm. Anh Lương Minh Tuấn, giám đốc trung tâm đã ghi danh tham gia câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà. Sau hơn 3 tháng tham gia câu lạc bộ, hoạt động mà những thành viên như anh Tuấn đánh giá cao về câu lạc bộ, đó là các buổi tiệc trà giao thương. Bởi qua hoạt động này, Trung tâm Anh ngữ Kila của doanh nhân Lương Minh Tuấn đã kết nối và mở rộng hoạt động tại thị xã Phổ Yên. Đến nay, Trung tâm Anh ngữ Kila đã mở được 20 lớp đào tạo tiếng Anh cho gần 2.000 lượt học viên theo học. Anh Tuấn phấn khởi nói.
Tham gia câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà từ những ngày đầu tiên thì chúng tôi cảm thấy đây là một cái sân chơi vô cùng bổ ích cho các doanh nghiệp ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thì qua những cái hoạt động ở câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà thì ngoài cái việc chúng tôi được chia sẻ các kiến thức kinh doanh của các thành viên đối với nhau thì chúng tôi còn có cơ hội kết nối giao thương. Thì đây là một cái sân chơi vô cùng bổ ích đối với các doanh nghiệp. Thì cái việc tham gia câu lạc bộ thì cũng rất là đơn giản thôi, thế nhưng mà lợi ích thì lại mang lại rất là to lớn.
Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà là tổ chức xã hội tự nguyện, được thành lập tháng 10 năm 2016, trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đúng như tên gọi của câu lạc bộ, những thành viên của tổ chức này đều là doanh nhân hiện đang tham gia trực tiếp quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn, trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Hiện câu lạc bộ có gần 50 thành viên tham gia hoạt động. Với phương châm đổi mới tư duy, chung tay hội nhập, câu lạc bộ có nhiều hoạt động phong phú hướng đến hội viên, trong đó hiệu quả và thiết thực nhất phải kể đến là tiệc trà giao thương được câu lạc bộ tổ chức một tháng một lần. Tại mỗi buổi tiệc giao thương, doanh nghiệp tham gia vào 4 nội dung chính bao gồm tự giới thiệu về doanh nghiệp, về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, trao cơ hội hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với sự tham gia của khách mời là những diễn giả có uy tín và thành công trong kinh doanh. Tại phiên giao thương lần thứ nhất, đã có hơn 10 lượt doanh nghiệp thành viên hợp tác thành công với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. phiên thứ hai với gần 20 lượt doanh nghiệp thành viên hợp tác thành công với tổng giá trị gần 5,4 tỷ đồng. Chiều ngày 10 tháng 1 năm 2017 vừa qua, Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà đã tổ chức thành công tiệc giao thương lần thứ 3, thu hút sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp trong và ngoài câu lạc bộ. Sau các phần giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp và trao cơ hội hợp tác, đông đảo doanh nhân có mặt đã được nghe khách mời là tiến sĩ Trần Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn BMG, chia sẻ những kinh nghiệm trong quản trị, điều hành doanh nghiệp và các phương thức kinh doanh hiệu quả. Hoạt động được tổ chức thành công, tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh cho các doanh nghiệp thành viên trong Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà. Anh Phạm Anh Tuấn, chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà cho biết một số điểm nhấn trong hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian tới.
Thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ triển khai liên kết, kết nối với các cái câu lạc bộ, các hội liên quan đến ngành nghề kinh tế khác của các tỉnh khác. Ví dụ như là sắp tới thì chúng tôi sẽ mời hội cơ điện thành phố Hồ Chí Minh, là một cái hội rất mạnh trong thành phố Hồ Chí Minh ra, và hai bên sẽ trao đổi sản phẩm. Tiếp theo nữa thì sẽ là tất cả các tỉnh, chúng tôi sẽ liên kết với các câu lạc bộ, nhóm kinh doanh khác nhau.
Kết nối và tạo cơ hội kinh doanh hợp tác là mục đích chính mà các phiên giao thương do Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà tổ chức. Đây là nguồn tiếp sức không nhỏ cho các doanh nghiệp trong quá trình phát triển và từng bước hội nhập. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay ngày 12 tháng 1, không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Các khu vực trong tỉnh đã có mưa, mưa vừa trên diện rộng, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất đo được lúc 13 giờ ngày 12 tháng 1 tại Thái Nguyên là 13,8 độ C, tại Định Hóa là 13,4 độ C. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm nay và sáng mai ngày 13 tháng 1, các khu vực trong tỉnh có mưa, sau không mưa, trời rất đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 14 độ C. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 1 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rất đậm. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 13 đến 18 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, sau có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, trời rất đậm. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 12 đến 17 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, sau có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rất đậm, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 13 đến 18 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, sau có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, trời rất đậm, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 12 đến 17 độ.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Ông cứ đi đường qua cầu đi, dạo này tôi ốm rồi.
Bà ốm thì liên quan gì tới cái cầu?
Thì ông hay nói tôi nặng quá, nên sẽ không có lên nổi đó.
À thì vậy, nhưng giờ khỏi lo, dốc cỡ nào thì quay alpha 110 vẫn leo tốt.
Hả? Quay alpha 100 chứ?
À, quay alpha vừa tăng công suất lên 110 phân khối, tiết kiệm xăng thêm 10% nữa. Xe còn có ổ khóa đa năng, kiểu dáng cũng thon gọn hơn, chạy thích lắm luôn á.
Ý, được quá ha, lát ghé hết cầu với tôi nghe, tôi cũng định mua đây nè.
Ok.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng: 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn. và trang Facebook Vidan sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng. Đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Bạn đang muốn mua một căn hộ nhỏ gọn, giá cả hợp lý, tiện ích đầy đủ cho con cái đang học tập hoặc sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Và bạn đang muốn đầu tư vào bất động sản để làm tài sản tích lũy hay cho thuê để tiền sinh ra tiền. Đầu tư ngay căn hộ đẳng cấp tại dự án Di Capital tại mặt đường Trần Duy Hưng, đối diện siêu thị Bixi Thăng Long với số vốn đầu tư ban đầu chỉ từ 900 triệu đồng. Dự án Di Capital Trần Duy Hưng sở hữu vị trí kim cương hiếm có, là dự án duy nhất tại Hà Nội tính cho đến thời điểm này sở hữu 3 mặt tiền đường lớn có mật độ kinh doanh sầm uất. Là vị trí trung tâm của khu vực hành chính mới phía Tây Hà Nội, vì thế khu vực đắc địa này đem lại tiềm năng tăng giá hấp dẫn và khả năng sinh lời cực lớn trong tương lai cho những khách hàng đầu tư mua căn hộ. Di Capital còn sở hữu không gian sống trẻ, năng động và hệ thống tiện ích hiện đại đẳng cấp với hơn 40 tiện ích nội khu như trung tâm thương mại Vincom, hệ thống siêu thị tiện lợi Vinmart, 3 cụm bể bơi ngoài trời, thác nước tràn 3 tầng, vườn BBQ, Sky Bar, vườn nghệ thuật và rất nhiều tiện ích đẳng cấp khác. Đem đến cho chủ nhân căn hộ một cuộc sống trọn vẹn, viên mãn với không gian sống chỉ cách tiện ích một bước chân. Bên cạnh đó, dự án Di Capital còn được bao quanh bởi hệ thống các trường học danh giá từ bậc mầm non cho đến đại học như trường quốc tế Vinschool, Hà Nội Amsterdam, Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều trường học danh giá khác. Với chính sách tài chính gần như tốt nhất thị trường hiện nay, khách hàng khi mua căn hộ Di Capital Trần Duy Hưng được Techcombank hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% đến ngày nhận thông báo bàn giao. Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng chỉ cần có 900 triệu đồng đã có thể sở hữu căn hộ đẹp như mơ tại dự án hot nhất thị trường bất động sản Hà Nội hiện nay. Chi tiết về dự án vui lòng liên hệ, đại lý chiến lược phân phối dự án Vingroup, công ty bất động sản Kinh Lên, điện thoại 0936468166. Xin được nhắc lại, công ty bất động sản Kinh Lên, điện thoại 0936468166.
Cửa hàng xe máy Honda Mỏ Bạch xin kính chào quý khách. Nhằm tri ân sự đóng góp và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt quãng thời gian qua, cửa hàng Honda Mỏ Bạch triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đón Noel 2016 và chào năm mới 2017 với nhiều phần quà tặng trị giá hàng tỷ đồng, diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017. Khi mua xe Winner, quý khách được tặng ngay một thẻ giảm giá trị giá lên tới 5 triệu 500 nghìn đồng và một đồng hồ đeo tay Casio nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, khi mua xe Winner với hình thức trả góp, quý khách sẽ được hưởng mức lãi suất đặc biệt 0%. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi theo địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 02803-750-188. Honda Mỏ Bạch, hân hạnh phục vụ quý khách.
Bạn là nhân viên của công ty Samsung Thái Nguyên, hãy đến với chúng tôi để hưởng chương trình đặc biệt dành cho bạn. Tặng ngay 200.000 đồng khi mua các sản phẩm xe máy Honda. Đặc biệt tặng ngay 1 triệu đồng khi mua dòng xe Winner 150cc. Ngoài ra hỗ trợ 20% tiền công bảo dưỡng toàn phần và 8-10% tiền phụ tùng khi bạn thay thế phụ tùng chính hãng, cùng với dịch vụ cứu hộ 24/24 giờ khi bạn gặp sự cố trên đường. Hãy gọi ngay số máy 0933 876 777 để được hỗ trợ kịp thời. Công ty Vinamoto hết lòng vì sự an toàn của bạn. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!